là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, chúng ta cùng về Thượng Bằng La để tìm hiểu về một kỷ vật chiến tranh để lại nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng như một thông điệp về hòa bình hôm nay. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Từ năm 2021 đến năm 2023, tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Trong đó có một số dự án lớn như dự án chế biến gỗ xuất khẩu Yên Bái của công ty cổ phần Zuma Yên Bái, dự án đầu tư nhà máy sản xuất ván sàn SPC và các sản phẩm chế tạo từ gỗ, dự án đầu tư nhà máy sản xuất giấy Kiến Phát, dự án đầu tư nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất của công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh Hoa Hồng Kông, dự án đầu tư nhà máy sản xuất viên nén nhiên liệu ván ghép thanh của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư lâm nghiệp Hòa Phát. Nhằm thúc đẩy công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản phát triển, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã từng bước cơ cấu lại và phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao chất lượng nguyên liệu, đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, rừng có chứng chỉ FSC, thâm canh tăng năng suất và chất lượng sản phẩm chè, sắn, quế, măng tre, tạo nguồn nguyên liệu ổn định. Đồng thời tỉnh thu hút và hoàn thành đầu tư một số nhà máy chế biến gỗ công nghệ cao, sản xuất một số sản phẩm mới tơ tằm, viên nén gỗ. Một số doanh nghiệp chủ động trong đầu tư cải tạo dây chuyền sản xuất, nâng cao được sản lượng, chất lượng sản phẩm, sản xuất một số sản phẩm chủ lực theo mô hình liên kết chuỗi chè, quế, măng tre, gỗ, dược liệu, dâu tơ tằm, sơn tra, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động công nghiệp, phát triển các vùng nguyên liệu trong nông thôn, tạo việc làm, thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, đóng góp quan trọng cho ngân sách địa phương.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023, huyện Mù Cang Chải được giao vốn trên 142 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương trên 136 tỷ đồng. Đến nay huyện đã giải ngân 124 tỷ đồng, đạt 87,2% kế hoạch. Nhờ thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo của huyện Mù Cang Chải giảm 9,83% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Đến hết năm 2023, toàn huyện còn 5.166 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 38,45%. Để tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Mù Cang Chải đề nghị Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo xem xét có cơ chế đặc thù lồng ghép các tiểu dự án trùng nội dung, trùng đối tượng của các chương trình vào một chương trình cho phù hợp để các địa phương dễ triển khai. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh quan tâm sớm bố trí kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa cho huyện để đảm bảo kịp thời việc hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo.
4 tháng đầu năm 2024, tổng nguồn vốn toàn tỉnh đạt gần 980 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt trên 776 tỷ đồng. Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm nên các cấp chính quyền của tỉnh thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm hoàn tất thủ tục thanh quyết toán, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Đồng thời phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân dự án. Thường xuyên rà soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công, các dự án điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn bao gồm cả kế hoạch tạm ứng vốn.
4 tháng qua, huyện Văn Yên đã phát hiện và xử lý một vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và phát triển rừng. Theo đó, hạt kiểm lâm huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính một đối tượng phá rừng tại thôn Bản Tát, xã Na Hầu. Diện tích chặt phá là trên 4.700 m2 rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng tự nhiên đặc dụng, đồng thời tiến hành xử phạt hành chính với số tiền 9,1 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ. Để có được kết quả này, huyện Văn Yên tăng cường chỉ đạo các ngành địa phương tuyên truyền đến người dân thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là tại các khu vực có diện tích rừng lớn, diện tích trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Nhiều vụ vi phạm đã được cơ quan chức năng tiến hành xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Nhiều hoạt động lồng ghép tuyên truyền luật lâm nghiệp và các văn bản liên quan cũng được tổ chức dưới nhiều hình thức như hội thảo, thu hút hàng nghìn lượt người tham dự. Nhờ đó, 4 tháng đầu năm nay trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra trên 20 vụ cháy làm chết 2 người, thiệt hại về tài sản ước tính trên 1,4 tỷ đồng. Đáng nói, số vụ cháy chủ yếu xảy ra trong các khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Do đó, nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, tỉnh Yên Bái đã triển khai xây dựng và nhân rộng được 98 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các địa phương trong toàn tỉnh. Trong đó tập trung nhiều nhất ở các huyện Văn Yên với 25 mô hình, thành phố Yên Bái 20 mô hình, thị xã Nghi Lộ 14 mô hình, Mù Cang Chải 9 mô hình. Địa điểm được chọn xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy là ở các khu dân cư tập trung đông các hộ dân, hộ nhà kết hợp sản xuất kinh doanh liền kề nhau. Các hộ dân tham gia mô hình được tập huấn các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, xử lý tình huống và được trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ, lắp đặt chuông báo cháy, nút ấn báo cháy kết nối liên thông giữa các hộ với nhau. Việc phát huy hiệu quả mô hình này đã góp phần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong mỗi gia đình, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy ban đầu cơ sở, từ đó phòng và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 có một cái tên hay được nhắc đến, Võ Nguyên Giáp. Có một địa danh hay được nhắc đến, Điện Biên Phủ. Được lịch sử lựa chọn, được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao toàn quyền, tướng Giáp đã làm cho Điện Biên Phủ và cả tên mình được khắc vào lịch sử. Nhìn lại 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, có thể thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người học trò trung thành và người thực hiện xuất sắc nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân, về chiến tranh nhân dân. Võ Nguyên Giáp cũng là người trực tiếp hiện thực hóa tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, phát huy tài thao lược, cách đánh giặc của dân tộc trong thời đại mới, góp phần quan trọng phát triển toàn diện một học thuyết quân sự Việt Nam. Truyền thống thao lược và nhân văn của cha ông được Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm tỏa sáng đã tạo nên sức mạnh to lớn dẫn dắt quân và dân Việt Nam chiến đấu và chiến thắng. Sự am tường sử học cũng cung cấp cho nhà cầm quân tài ba nhiều tri thức quý báu từ truyền thống đánh giặc của cha ông, những bài học kinh nghiệm của sự nghiệp giữ nước. Ông đã vận dụng nhuần nhuyễn những tri thức kinh nghiệm trong suốt quá trình chỉ huy xây dựng quân đội nhân dân và nghệ thuật quân sự của mình. Vốn đầu tư nước ngoài FDI giữ đà tăng mạnh, đặc biệt vốn FDI giải ngân tăng cao nhất trong vòng 5 năm cho thấy triển vọng tốt về môi trường đầu tư tại Việt Nam. Trong tuần cuối cùng của tháng 4, các hoạt động xúc tiến đầu tư, dự án FDI cấp mới vẫn được triển khai mạnh mẽ ở nhiều địa phương trên toàn quốc. Chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhận xét, dòng vốn FDI tăng trong bối cảnh nhiều nền kinh tế thế giới khó khăn, cho thấy Việt Nam vẫn là thị trường hấp dẫn một cách bền vững. Đây là nguồn vốn tư nhân nên sẽ di chuyển vào nơi đầu tư có lợi trong dài hạn. Vốn tăng thêm rất tích cực, khẳng định niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài với nền kinh tế, môi trường đầu tư của Việt Nam. Để thích ứng với tái cấu trúc chuỗi cung ứng, Việt Nam cần cải thiện nhiều yếu tố để nâng cao tính cạnh tranh và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó đặc biệt quan trọng là cơ sở hạ tầng và kết nối chuỗi cung ứng, bao gồm hạ tầng cảng biển, đường bộ, đường sắt và dịch vụ logistics. Kinh tế số, doanh nghiệp số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt để nâng tầm chuỗi giá trị, tham gia hiệu quả hơn và sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, mục tiêu đặt ra là Việt Nam sẽ chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Do đó, chuyển đổi kép gồm chuyển đổi số đi đôi với chuyển đổi xanh đang được đặt ra như một xu thế chung của toàn cầu. Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với những áp lực ngày càng lớn về việc cân bằng trách nhiệm môi trường với tăng trưởng kinh tế. Các mô hình truyền thống chịu nhiều thách thức bởi mối lo ngại về khí hậu, các quy định mới và nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng. Cùng với đó, công nghệ số còn dẫn dắt các sáng kiến xanh, tạo ảnh hưởng lên các lĩnh vực như huy động vốn, hiệu quả chuỗi cung ứng và các hoạt động vì môi trường tại doanh nghiệp. Điều này càng thêm khẳng định tầm quan trọng của chuyển đổi kép trong việc vừa đảm bảo tiến bộ môi trường, vừa củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp. Có thể thấy rằng, chính nhờ sự kết hợp mạnh mẽ giữa chuyển đổi xanh và chuyển đổi số sẽ đem lại tiềm năng to lớn và những lợi ích vượt xa so với việc chỉ đáp ứng các yêu cầu về tính tuân thủ. Bằng cách áp dụng các sáng kiến bền vững và tận dụng công nghệ số một cách chiến lược, doanh nghiệp có thể đạt được lợi thế cạnh tranh, nâng cao danh tiếng và xây dựng một tương lai vững mạnh hơn. Nhân lực số giữ vị trí then chốt để thực hiện chuyển đổi số thành công, bởi đây là nhân tố có khả năng làm chủ, nắm bắt các công nghệ mới. Trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực châu Á hạ quyết tâm làm chủ các công nghệ mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, Việt Nam cần ít nhất 50.000 kỹ sư vào năm 2030, gấp 10 lần con số hiện nay. Để có chỗ đứng trên bản đồ bán dẫn thế giới, bài toán này cần sớm có lời giải trong bối cảnh các công nghệ mới phát triển và thay đổi rất nhanh chóng mạnh mẽ. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, thiếu nguồn nhân lực bán dẫn có tính ngắn hạn, cho nên ngoài việc đào tạo nghiên cứu dài hạn, thậm chí đào tạo tiến sĩ thì vẫn phải chú trọng trong ngắn hạn là đào tạo nhanh và cách tốt nhất là đào tạo lại hoặc đào tạo chuyển tiếp các kỹ sư công nghệ thông tin, kỹ sư phần mềm, kỹ sư điện tử. Việc đào tạo thu hút giáo viên bán dẫn nước ngoài lúc này là ưu tiên nhất. Nhà nước đầu tư vào cơ sở vật chất cho công nghiệp bán dẫn cần đầu tư tập trung tại một chỗ và các cơ sở đào tạo sẽ dùng chung. Các quốc gia lớn ngành công nghiệp bán dẫn ở khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đều có nền công nghiệp điện tử phát triển. Vì vậy, công nghiệp bán dẫn Việt Nam phải đi song hành với công nghiệp điện tử, nhân lực bán dẫn cũng phải đi song hành với nhân lực công nghiệp điện tử, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh. Từ nhiều năm nay, tháng 5 được chọn là tháng cao điểm tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động về mọi mặt cả về vật chất, tinh thần và sức khỏe.
tháng nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động. Sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động có tác dụng lan tỏa tích cực trong toàn xã hội. Tháng công nhân năm 2024 được phát động với chủ đề Đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết. Cùng đó, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 có chủ đề Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Với chủ đề Đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết, tháng công nhân năm nay tạo động lực khí thế mới để cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước quyết tâm cao, cố gắng lớn cùng hành động đưa nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 vào cuộc sống. Với những hoạt động hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên, người lao động, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kỳ vọng sẽ vượt chỉ tiêu đề ra, đó là có 50% trở lên công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp tổ chức ít nhất một hoạt động hưởng ứng tháng công nhân. Hơn 30% công đoàn cơ sở, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hoạt động phù hợp hưởng ứng tháng công nhân.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 năm trôi qua, xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Các thành viên NATO bắt đầu đặt câu hỏi về việc cần làm gì để đảo chiều xung đột theo hướng có lợi cho Kiev. Một tài liệu thảo luận do Bộ Quốc phòng Estonia công bố đã liệt kê những trang thiết bị cần thiết. Theo đó, Ukraine hiện đang cần nhất các phương tiện phòng không để đối phó với tên lửa và chiến đấu cơ của đối phương. Kế hoạch này cho rằng Kiev sẽ cần khoảng 4.800 tên lửa phòng không hàng năm. Để đáp ứng con số này, sẽ cần toàn bộ mức sản xuất tên lửa phòng không hàng năm của Mỹ và mức sản xuất của các nước NATO còn lại. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả phương tiện phòng không cần thiết để bảo vệ các thành phố và quân đội Ukraine. Với tỷ lệ tấn công hiện tại của Nga, sẽ cần thêm khoảng 7.500 tên lửa mỗi năm. Khó có thể tính toán số lượng trang thiết bị cần thiết cho cuộc tấn công của Ukraine. Dù vậy, các nhà phân tích Estonia dự báo nhu cầu đạn pháo là khoảng 2,4 triệu quả, một con số mà NATO có thể đáp ứng với sự hỗ trợ bổ sung từ Mỹ và các nguồn bên ngoài. Nhu cầu hàng năm đối với tên lửa tầm xa ước tính là 8.760 tên lửa, tuy nhiên đó là con số tối thiểu để phòng vệ, và nếu tiến hành tấn công thì sẽ cần tăng gấp 3 lần con số đó. Sản xuất tên lửa tầm xa của Mỹ sẽ vượt con số 14.000 tên lửa vào năm 2025. Để đáp ứng nhu cầu phòng thủ của Ukraine, NATO có các vũ khí thay thế nhưng chúng sẽ cần chiến đấu cơ để triển khai. Vũ khí tấn công sâu chẳng hạn như tên lửa hành trình lại là một loại khác. Ngoài ra, nhiều mục tiêu giá trị cao đang nằm trong biên giới của Nga. Cho đến khi có đủ số lượng vũ khí tấn công sâu được sử dụng mà không bị hạn chế, bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, thì hiện khó có thể xác định mức độ nhu cầu của Ukraine. Chi phí hàng năm cho tất cả vũ khí để hỗ trợ Ukraine phòng thủ là từ 16 đến 28 tỷ bảng Anh, và nếu tấn công thì con số này là 43 đến 57 tỷ bảng Anh. Đó là chưa tính chi phí các thủ tục vận hành bảo trì. Nỗ lực hỗ trợ trang thiết bị và dài hạn cho Ukraine từ NATO theo tài liệu mà Estonia đề xuất là tương đối khả thi trong những điều kiện phù hợp. Nếu Ukraine muốn đẩy lùi Nga bằng một cuộc tấn công trong 2 năm tới, sự hỗ trợ và đầu tư của phương Tây sẽ phải vượt xa những gì kế hoạch của Estonia yêu cầu.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, có một quả bom không nổ của thực dân Pháp trên mảnh đất Thượng Bằng La, có một kỷ vật của chiến tranh và cũng là thông điệp về hòa bình. Ẩn chứa sau kỷ vật đó là cả một câu chuyện hào hùng và kiêu hãnh của người dân nơi đây. Dù cho chiến tranh đã khép lại, lịch sử đã đi qua, nhưng những ký ức và cả những kỷ vật của chiến tranh vẫn luôn được người dân Thượng Bằng La trân trọng và lưu giữ, để thế hệ hôm nay thấy được những giá trị của hòa bình đem lại.
Hơn 70 năm đã qua, có quá nhiều sự đổi thay trên mảnh đất Thượng Bằng La. Tuy nhiên, vỏ bom Pháp thì vẫn còn đó, như một chứng tích cho lòng quả cảm, ý chí không thể thuyết phục của những người con yêu nước trên quê hương anh hùng. Vỏ quả bom đó cũng có cả một lịch sử kiêu hãnh. Câu chuyện bắt đầu xảy ra từ năm 1952 đến 1954. Ông Hoàng Đình Mưu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn nhớ lại.
Thực tế, nhìn thấy trên quả bom thì nó bị méo một bên ở phía đầu quả bom. Thế thì cũng nghe mọi người kể lại là sau khi quả bom này ném xuống thì nó không trúng thẳng. Cho nên nó không nổ. Bởi vì nó trúng lệch cho nên là nó vẫn bị méo một mảnh ở phía miệng quả bom đó thì quả bom mới không nổ. Và sau này thì bà con nhân dân thì cũng hô nhau tức là kéo về địa phương để làm cái vật kỷ niệm.
xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn nằm ở chân đèo Lũng Lô, một điểm huyết mạch trong tuyến đường 13A nối từ chiến khu Việt Bắc qua Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La để phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong toàn tuyến, xã Thượng Bằng La nói chung và đèo Lũng Lô nói riêng là trọng điểm phá hoại của bom Pháp. Theo thống kê, trong giai đoạn quân đội ta thực hiện chiến dịch Điện Biên Phủ, thực dân Pháp đã thả xuống khu vực đèo Lũng Lô và xã Thượng Bằng La khoảng 2.000 quả bom như thế này. Cá biệt, có ngày chúng thả tới 200 quả. Và bằng một phép màu đó, quả bom này không nổ. Ông Hà Văn Hổ, nguyên trưởng đoàn dân công hỏa tuyến xã Thượng Bằng La chia sẻ.
Thượng Bằng La thì lúc đấy nó chỉ có khoảng vài trăm hộ thôi. Bắt đầu mở con đường 13 là cầu gỗ thôi. Nhưng mà địch là ném bom chủ yếu ở chỗ cầu Ngoại Lao với đèo Lũng Lô. Quả đấy là bom tấn nó chiều cao của nó là hơn 1 mét. Và đường kính nó khoảng 60.
Trải qua những thăng trầm của lịch sử, vỏ bom tấn luôn được người dân Thượng Bằng La giữ gìn và được treo ở vị trí trang trọng nhất tại trụ sở Ủy ban dân xã. Trong mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, người dân Thượng Bằng La lại sử dụng vỏ bom này với những vai trò riêng. Ngay trong chiến tranh, tiếng kẻng từ vỏ bom đã vang lên thông báo cho người dân về máy bay địch, khẩn trương sơ tán vào nơi ẩn nấp an toàn. Khi đất nước hòa bình, mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau thì vỏ bom lại được phát huy với một vai trò riêng, góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Ông Hà Văn Hổ, nguyên trưởng đoàn dân công hỏa tuyến xã Thượng Bằng La chia sẻ thêm.
Thời kỳ những năm 70-80 thì có thời gian về cái an ninh là có cảnh báo an ninh đấy. Dù là đến 10 giờ 10 rưỡi đấy là đánh cái cảnh đấy thì khắp cả xã, các thôn đều nghe thấy và truyền tín hiệu đi. Dân cứ nghe tín hiệu đấy, kể cả ở nhà hay là ở trên núi, trên nương là đều nghe cái tín hiệu đấy là biết là trong địa phương có cái sự cố gì, sự kiện gì là dân người ta hiểu ngay.
Ông Hoàng Đình Mưu, Chủ tịch Ủy ban dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn nhớ lại.
Từ những năm 86, 85, 86 ấy, lúc tôi học cấp 2 ấy, thì vẫn để ở khu vực trường cấp 2. Đấy, và hàng đêm thì cũng vẫn đánh, sau đó thì cũng có một thời gian bắn đi là cũng bỏ. Thế và sau này thì cách đây khoảng 20 năm trở về đây thì chúng tôi lại khôi phục lại, lại mang thẳng về ủy ban xã để lưu giữ. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng vẫn dùng để làm cảnh giới nghiêm.
Hiện nay Thượng Bằng La là xã đầu tiên của huyện Văn Chấn xây dựng mô hình tiếng kẻng an ninh. Đây là mô hình tự quản, tự phòng, tạo nên mối đoàn kết, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm để từ đó nhân dân nâng cao ý thức trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Cứ thế, ngày nối ngày, tiếng kẻng an ninh đã trở nên gắn bó, thân thuộc và cũng chính âm thanh ấy đã góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Ông Hà Ngọc Linh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn nói.
Sau cái thực hiện cái mô hình tế cảnh an ninh và bóng điện an ninh thì đối với nhận thức của bà con nhân dân thì cũng đã thay đổi về cái nếp nghĩ, việc làm và các cái hoạt động sau 23 giờ. Để tránh này là một là cái ảnh hưởng đến cái tình hình an ninh trật tự và thứ hai nữa là bảo đảm về cái sinh hoạt đời sống của bà con nhân dân thường ngày.
Chiến tranh, bom đạn, sự sống và cái chết luôn gần nhau trong gang tấc. Vỏ bom, kỳ vật cuối cùng còn lại sau chiến tranh, chứng tích tiêu biểu kết nối giữa quá khứ và hiện tại luôn được giữ gìn như một bảo tàng trong lòng nhân dân để nhắn gửi tới muôn đời sau về tinh thần yêu nước, giá trị của hòa bình, độc lập, tự do.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, đến khoa y học cổ truyền Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái hỏi về thạc sĩ, bác sĩ Mai Anh Đức, Phó trưởng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng, đồng thời là bác sĩ phụ trách đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ. Không ai là không biết. Bởi anh không chỉ được biết đến là một bác sĩ giỏi về chuyên khoa y học cổ truyền, mà còn là một trong những bác sĩ phụ trách chính về đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ đầu tiên tại Trung tâm Y tế thành phố cũng như trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với bác sĩ Mai Anh Đức qua ghi nhận sau.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, năm 2006, bác sĩ Mai Anh Đức về công tác tại khoa y học cổ truyền, phục hồi chức năng Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Anh luôn chăn trở tìm tòi các giải pháp khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, phục hồi chức năng, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để đem lại kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh. Cũng với tinh thần sáng tạo, đam mê với nghề, anh đã không ngừng nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm từ thực tế để xây dựng các đề tài sáng kiến khoa học trong khám điều trị bệnh, trong đó tiêu biểu như đề tài khoa học mô tả tỷ lệ phân bố trẻ có rối loạn ngôn ngữ trên địa bàn thành phố Yên Bái. Thạc sĩ bác sĩ Mai Anh Đức, phó trưởng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái chia sẻ.
Là những cái gia đình mà có những trẻ tự kỷ để họ chấp nhận được điều đó, chúng tôi cũng phải tuyên truyền và giải thích cho gia đình để họ có thể chấp nhận được và chuẩn bị cho một cái tinh thần để kết hợp với chúng tôi. Thực ra là đối với những trẻ tự kỷ thì cần phải sự kết hợp của rất nhiều các ban ngành và sự quan tâm của xã hội. Và bên cạnh đó thì ngoài cái trách nhiệm của y tế chúng tôi thì cần phải kết hợp với giáo dục, nền giáo dục về giáo dục đặc biệt, rồi là đặc biệt là về gia đình.
Anh Nguyễn Thành Trung ở thành phố Yên Bái có con gái gần 4 tuổi mắc triệu chứng chậm phát triển về ngôn ngữ và kèm theo tăng động. Sau 4 tháng can thiệp đến nay đã có chuyển biến tích cực. Anh Trung chia sẻ.
Cháu nó bị chậm phát triển về ngôn ngữ. Thì sau 4 tháng điều trị thì cháu đã phát triển, có nghĩa là cái tiến triển rất là rõ rệt. Trước là cháu không phân biệt được là đâu là ai, là bố, là mẹ, chỉ là mẹ hết. Thì sau 4 tháng thì cháu đã phân biệt được, gọi được bố, mẹ, ông, bà là từ đơn. Và nó có thể là hát được một bài hát, nhưng mà nó mặc dù là không chưa rõ được, nhưng mà đã hát được một bài hát rồi, nó phát triển rất tốt.
Là đơn nguyên chữa trị cho trẻ tự kỷ đầu tiên trên địa bàn tỉnh, khi mới bắt đầu đi vào hoạt động, anh và các đồng nghiệp đã gặp không ít khó khăn. Nhiều bậc phụ huynh vẫn còn chủ quan, e ngại, không kiên trì để theo đuổi quá trình điều trị. Vượt lên những khó khăn đó, bác sĩ Mai Anh Đức đã cùng đồng nghiệp kiên trì tư vấn và không ngừng nỗ lực tìm tòi các biện pháp để góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng. Đến nay, đơn nguyên đã khám sàng lọc cho cả ngoại viện và trong viện trên 5.000 trẻ, qua đó phát hiện trên 300 trẻ có triệu chứng bệnh tự kỷ. Bên cạnh đó, bác sĩ Mai Anh Đức cùng các đồng nghiệp thường xuyên khám chữa bệnh và điều trị bằng y học cổ truyền cho hàng trăm bệnh nhân mỗi tháng và được người bệnh tin yêu quý mến. Bà Nguyễn Thị Yến ở xã Y Can, huyện Trần Yên, đau xương khớp, sau 4 ngày điều trị, hiện sức khỏe của bà dần ổn định. Bà Yến nói:
"Bà điều trị hôm nay là 4 ngày rồi. Thì cái gáy là tôi cảm thấy nhẹ nhiều mà cái lưng cũng nhẹ nhiều. Thế mà nói chung là ở đây thì tất cả các bác sĩ nghĩ là bác nào cũng nhiệt tình, tận tình là chăm sóc và tôi vận động này là các bác sĩ là làm nhiệt tình."
Nhận xét về thạc sĩ bác sĩ Mai Anh Đức, bác sĩ Đặng Vân Anh, khoa y học cổ truyền nói:
"Trong làm việc thì bác sĩ Đức là một người làm việc cũng rất là nhiệt tình, nhiệt huyết. Hy vọng bác sĩ Đức trong thời gian tới không ngừng trao dồi chuyên môn và nghiệp vụ ngày càng phát triển."
Trong thời gian tới, bác sĩ Mai Anh Đức sẽ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn để chăm sóc và điều trị trẻ tự kỷ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái và các vùng lân cận. Thạc sĩ bác sĩ Mai Anh Đức, phó trưởng khoa y học cổ truyền, phục hồi chức năng Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết:
"Luôn luôn có những cái áp lực về cái công việc, nhưng mà mặc dù như vậy, cái việc và dưới cương vị của lãnh đạo khoa, tôi luôn luôn phải phân công và chỉ đạo, phân công vị trí phù hợp cho các cái cán bộ phụ trách về chuyên môn để đáp ứng được nhu cầu công việc, cũng như là thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người bệnh, không ngừng nâng cao về chuyên môn và cử các cán bộ đi học về phục hồi chức năng chuyên sâu, thì để đảm bảo được cái công việc của mình và đảm bảo được cái nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người bệnh."
Với việc kiên trì tận tụy, tâm huyết với nghề, hết lòng vì người bệnh, thạc sĩ bác sĩ Mai Anh Đức đã và đang góp phần đem lại niềm vui hạnh phúc cho nhiều gia đình, xoa dịu những tổn thương về thể chất tinh thần cho những trẻ không may mắc bệnh, sớm hòa nhập cộng đồng, nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, chỉ số hạnh phúc của người dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Xin chào bà con và các bạn đến với bản tin về xe quá tải của chương trình kiểm soát tải trọng xe thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu với sự tài trợ của chính phủ Australia thông qua chương trình All for Transport. Quý vị và bà con thân mến, hiện nay ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, các quy định về vận tải hàng hóa bằng xe ô tô của nhiều doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe, lái xe còn kém. Vì lợi nhuận, họ bất chấp các hậu quả xảy ra do tình trạng xe chở quá tải. Xe chở quá tải không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến các công trình giao thông mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của con người.
Nó phá đường chứ còn gì, nó xe tải to nào đi nó phá đường thì chạy đường này rất nhiều đấy.
Các tác hại của xe quá tải ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Xe quá tải cần có quãng đường phanh dài hơn, vì vậy trong tình huống khẩn cấp, để xe quá tải dừng lại một cách nhanh chóng là rất khó khăn và dẫn đến nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông cao. Mặt khác, với cùng tốc độ khi va chạm, xe quá tải có động năng lớn hơn dẫn tới hậu quả của tai nạn khủng khiếp hơn.
Xe quá tải sẽ khó điều khiển và mất đi tính cơ động, xe có khả năng tăng tốc chậm, vì vậy khi vượt xe cũng mất nhiều thời gian hơn và do đó gây thêm rủi ro cho những người tham gia giao thông khác. Ngoài ra khi xuống dốc, đổ đèo, việc quá tải dẫn đến phanh động cơ không hiệu quả và chạy quá tốc độ khi xuống dốc.
Trọng tâm của xe quá tải bị thay đổi, làm giảm sự ổn định của xe. Sự mất cân đối này tăng nguy cơ lật xe, đặc biệt là khi lái xe vào đường cong hoặc thực hiện các thao tác đánh lái đột ngột, tăng nguy cơ tai nạn.
Xe quá tải tạo ra áp lực quá mức cho lốp và hệ thống phanh. Điều này tăng khả năng xe bị nổ lốp và hỏng hệ thống phanh hoặc phanh bị nóng quá mức, làm mất tác dụng của phanh. Đây đều là nguy cơ gây mất an toàn lớn và dẫn tới tai nạn giao thông.
Xe quá tải có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện khác trên đường. Các vật liệu rơi từ các xe quá tải có thể gây tai nạn hoặc buộc các tài xế khác phải tránh né đột ngột, dẫn đến nguy cơ va chạm.
Vào ban đêm, do trọng lượng ở phía sau xe tăng lên nên đầu xe quá tải được nâng cao và đèn pha của xe tải sẽ cao hơn bình thường, làm chói mắt người lái xe ngược chiều và dẫn đến tai nạn.
Xe quá tải còn gây hư hỏng hệ thống hạ tầng giao thông. Xe quá tải tạo ra áp lực quá mức lên bề mặt đường và cầu, làm giảm tuổi thọ của các công trình này.
Đặc biệt, với sự xuất hiện của xe quá tải làm tăng nguy cơ ùn tắc giao thông. Xe quá tải thường di chuyển với tốc độ chậm hơn, gây ra ùn tắc giao thông, đặc biệt là trên đường đèo dốc hoặc cao tốc. Điều này gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác, làm tăng tiêu hao nhiên liệu và thời gian di chuyển.
Hạ tầng giao thông có thể phải đóng tạm thời để sửa chữa những hư hỏng do xe quá tải gây ra, làm gián đoạn mạng lưới giao thông, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.
Xe quá tải gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.
Xe quá tải tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn, phát thải ra môi trường lượng khí thải độc hại cao hơn. Điều này góp phần làm ô nhiễm không khí và gia tăng biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, đường xá bị hỏng do xe quá tải có thể tạo ra nhiều bụi gây ô nhiễm môi trường.
Ảnh hưởng đến kinh tế.
Xe quá tải có thể ẩn dụng tác động tiêu cực lên nền kinh tế bằng cách gây ra sự chậm trễ trong lịch trình vận chuyển, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và làm gia tăng giá thành hàng hóa và dịch vụ do chi phí bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện tăng cao.
Hạ tầng giao thông bị hư hỏng xuống cấp do xe quá tải dẫn đến việc sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế thường xuyên hơn, làm tăng chi phí khai thác công trình. Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè.
Không chở quá tải vì hạnh phúc của mọi người và lợi ích của toàn xã hội.
Chở quá tải là vi phạm pháp luật và gây hại cho xã hội.
Tuân thủ pháp luật, chở đúng trọng tải quy định của xe.
Lái xe thông minh, không chở quá tải.
Hãy chung tay bảo vệ cầu đường và an toàn giao thông. Đồng bào chúng ta cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện và báo cáo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các trường hợp chở quá tải, quá khổ để kịp thời xử lý.
Hãy gọi đến số điện thoại
tại Yên Bái 0328 746 985, tại Lào Cai 0912 386 515, tại Lai Châu 0945 838 568.
Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con và các bạn luôn có cuộc sống an toàn và hạnh phúc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.